đây một vị thiền sư, thiền sư Maha, đúng là Mahamaya, đời thứ 10 dòng Tỳ Ni Đa Tu Chi. Tôi nhắc thêm một chút, hai cái hệ phái thiền Tỳ Ni Đa Tu Chi và hệ phái thiền Môn Ung Thông, thì hệ phái thiền Tỳ Ni Đa Tu Chi có cái vẻ nó quyền bí một chút, có cái dùng thành chú để mà giáo hóa người. Vì vậy mà có những cái màu nhiệm, thì tôi đọc chuyện này thì quý vị nghe. Tuy gốc người chim thần, sao đổi họ là dương, cha tinh bối là, tinh thông sách lá bối, làm quan với triều Lê, là bối trưởng, chưa là phan gọi phan đà. Lớn lên tuy có nhận thức thấu đáo, học thông cả hai thứ chữ Phạn và Hán. Năm 24 tuổi, sư nối nghiệp cho cha kế thế trụ trì ngôi chùa cũ. Một hôm đang lúc giảng kinh, thấy hộ pháp thiện thành xuất hiện vỡ rằng: đâu cần cái học bên ngoài ấy làm gì, ắt không thể thông lý. Do đây hai mắt sư bị mù, sư hết lòng ăn năn hối lỗi, quan gieo mình xuống vực sâu mà chết. Bỗng gặp Đông Lâm Viên, Đông Lâm Viễn ngăn rằng: dừng dừng, sư nghe lời này liền tỉnh ngộ. Về sau sư đến chùa Cổ Sơn thọ giáo với thiền sư Đỗ Pháp Thuận. Ở đây sư chuyên việc sám hối và tụng đại bi tâm chú ròng rã 3 năm, chưa từng có một phút giây biến trễ. Cảm Bồ Tát Quan Âm lấy nước kịch cành dương rưới lên đảnh và mặt mát, bỗng nhiên mắt sư sáng lại, tâm càng thanh tịnh. Như hiệu Thuận Thiên năm thứ 5 1014, sư dời về ngọn núi Đại Vân ở Trường An, ngày ngày chuyên cành tu tập, được tổng trì tam muội, tức là cái tu mà về mật, tức là về thần chú, cho nên được cái tổng trì tam muội, tức là cái chánh định trùng hết các pháp và các pháp Phật, người đời không thể lường nổi. Hoàng đế Lê Đại Hành 3 lần triệu sư vào cung thưa hỏi, sư chỉ chắp tay cúi đầu mà thôi. Đến lần thứ 3, sư mới đáp: cuồng tăng ở chùa Quan Ái. Vua nổi giận, sai cầm sư ở chùa Vạn Tuế trong đại nội, các người canh gác. Sáng hôm sau thấy sư ở ngoài phòng tăng. Hoàng đế Lê Đại Hành 3 lần triệu sư vào cung thưa hỏi, sư chỉ chắp tay cúi đầu mà thôi. Đến lần thứ 3, sư mới đáp: cuồng tăng ở chùa Quan Ái. Vua nổi giận, sai cầm sư ở chùa Vạn Tuế trong đại nội, các người canh gác. Sáng hôm sau thấy sư ở ngoài phòng tăng mà cửa vẫn kín như cũ. Vua rất kinh dị, bèn trả tự do cho sư. Sư dạo phương Nam châu Ái, đến đất xa đã, đến tấn xa đảng, nhân dân ở đây đến sùng mộ quỷ thần, lấy việc sát sanh làm chủ yếu. Sư khuyên họ ăn chay làm phước, họ đồng đáp: thiên thần của chúng tôi quả phước không dám tái. Sư bảo: các ngươi nếu bỏ ác làm lành, dù có quỷ thần xúi hại, lão tăng sẽ gánh chịu cho. Dân làng thưa: gần đây có người mang bệnh hủi nạn, các thầy thuốc đều bó tay, nếu ông trị lành được bệnh này, chúng tôi sẽ nghe theo lời khuyên. Sư bảo dẫn người bệnh ấy đến. Họ đến, sư liền tụng chú lấy nước phun vào người bệnh, chẳng bao lâu bệnh được lành. Dân làng tuy cảm phục, mà tập nhiễm của họ đã lâu, chưa có thể nhất thời cảm hóa được. Trong đó có Hương Hào họ Ngô, nhân ăn thịt uống rượu, bèn đem nài ép sư: hòa thượng có thể thưởng thức cái vui này với chúng tôi sẽ tuân theo lời ngài dạy. Sư đáp: đã mời thì chẳng dám từ, chỉ sợ e đau bụng thôi. Hương Hào mừng rỡ thưa: có sao thì tôi xin thay cho. Sư nhận lời, ăn uống được vài tuần rượu, chợt bụng sình to lên, hơi thở hào hển. Sư kêu to: ông Hương Hào đâu chịu thay cho tôi. Ông Hương Hào và cả bọn mặt xám nhát không biết làm sao, sư tử chắp tay niệm lên: Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng cứu con. Dây lát thì ngửa ra thịt thì biến thành thú chạy, cá thiện cá nhảy, rượu thì hóa thành nước đồng. Mọi người trông thấy đều kinh hãi. Sư bảo: Thân các ngươi bệnh thì ta chữa được lành, ta đau bụng các ngươi không thay thế được, vậy từ nay các ngươi có theo lời ta dạy không? Tất cả dân làng đều bái tạ kinh văn. Thông qua câu chuyện này thì quý vị thấy nó có cái vẻ quyền bí, phải không? Mà cái quyền bí này nó dễ thu hút người ta tu theo. Như bây giờ mà quý vị thấy một ông thầy hay như vậy có theo không? Chắc dễ theo lắm. Bởi vì con người chúng ta có cái bệnh thích quyền bí hoặc là sợ những cái gì quyền bí. Còn cái lẽ thật nói thì nghe cái bộ nó không dính, nó không mắc, phải không? Như nãy giờ tôi nói những cái thật đó quý vị thấy dính không? Còn chưa dính, còn chạy đi chứ nó chưa có dính. Còn cái câu chuyện này nghe còn dễ dính quá, phải không? Thì như vậy, bởi vì dân chúng thì thích cái gì hồn nhiệm, thì Ngài dùng cái hồn nhiệm này để mà giáo hóa họ, thì họ liền kinh hãi và tuân theo. Như vậy thì để thấy rằng cái hồn nhiệm nó dễ thu hút người ta hơn. Mà cái hồn nhiệm chỉ là cái phương tiện chứ không phải lẽ thật. Còn cái nãy giờ tôi nói là cái lẽ thật, lẽ thật thì nó khó, là cái phương tiện thì dễ. Năm Thiên Thành thứ hai 1029, Quan Đô Quý Nguyễn Quang Lợi mời sư trụ trì chùa Khai Thiên, phủ Thái Bình. Ở đây được 6 năm, sư lại rời Châu Quan, từ đó về sau chẳng biết sư trụ ở phương nào. Vì như vậy thì Ngài sống ở trong đạo đầy đủ các cái mầu nhiệm, cái mầu nhiệm đó cảm hóa cũng khá đông, nhưng mà đây là cái phương tiện của cái hệ phái Tỳ Ni Na Lưu Chi. Đó là hết một phần sử rồi.